Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ sáu, mùng 4 tháng 4, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài giới thiệu chương trình chi tiết về Đại lễ Tôn Phong Hiển Thánh, hai vị giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Paulo II. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ dân hiến mạng sống của một linh mục thừa sai Hồng Ân Đức Tin bị bắt cóc tại miền Bắc Cameroon. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về ông Mô-xê bầu cử cho dân. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích giáo hội tại Rwanda tiếp tục dấn thân trong nỗ lực hòa giải và chữa lành vết thương 20 năm sau cuộc diệt chủng tại nước này. Cuộc diệt chủng xảy ra hồi năm 1994 và xung đột giữa hai bộ tộc Hutu và Tutsi tại Rwanda đã làm cho khoảng 800.000 người thiệt mạng, 4 giám mục và hàng trăm linh mục bị giết. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua ngày 3 tháng 4 dành cho các giám mục thuộc 8 giáo phận ở Rwanda, Đức Thánh Cha nói, 20 năm sau các biến cố bi thảm ấy, sự hòa giải và chữa lành các vết thương chắc chắn vẫn là ưu tiên của giáo hội tại Rwanda. Tôi khuyến khích anh em kiên trì trong sự dấn thân mà anh em đã đảm nhận qua nhiều sáng kiến. Tha thứ những xúc phạm và hòa giải chân thực có vẻ là điều không thể có được dưới con mắt người phàm sau bao nhiêu đau khổ. Nhưng đó là một hồng ân có thể nhận được từ Chúa Kitô nhờ đời sống đức tin và kinh nguyện. Cho dù con đường còn dài và đòi phải kiên nhẫn, tôn trọng lẫn nhau và đối thoại. Trong cùng ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục và giáo hội tại Rwanda hãy tăng cường sự đoàn kết và hiệp nhất với nhau. Ngài nói, điều quan trọng là vượt thắng những thành kiến và chia rẽ bộ tộc, làm sao để giáo hội có cùng một tiếng nói duy nhất, biểu lộ sự hiệp nhất và tái khẳng định sự hiệp thông với giáo hội Hoàng Vũ và người kế vị Thánh Phêrô.
Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tăng cường những quan hệ tín nhiệm giữa giáo hội và nhà nước. Việc cử hành kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Rwanda vào ngày 6 tháng 6 tới đây có thể là cơ hội để nhắc lại những thành quả tốt đẹp mà mọi người có thể mong đợi từ những quan hệ ấy để mưu ích cho nhân dân Rwanda. Về phương diện mục vụ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục Rwanda đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục giới trẻ, nhất là giáo dục các trẻ em và người trẻ về các giá trị tin mừng qua việc học hỏi lời Chúa. Ngài cũng đề cao vai trò của giáo dân, các giáo lý viên, nhất là những người dấn thân trong các cộng đoàn giáo hội cơ bản. Đức Thánh Cha nói thêm rằng cần có một sự cảnh giác đặc biệt đối với gia đình, giữa lúc gia đình ngày nay đang bị đe dọa rất nhiều do tiến trình tục hóa, và tại Rwanda, bao nhiêu gia đình đã bị chia rẽ và gộp lại. Các gia đình ấy đang cần sự quan tâm săn sóc của anh em. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn các giám mục đã dấn thân quảng đại trong sứ vụ. Ngài nói, tôi khuyến khích anh em hãy không ngừng kiện toàn việc huấn luyện cho các chủng sinh về mặt nhân bản, trí thức và tu đức. Ước gì họ luôn có những nhà đào tạo là những linh mục gương mẫu và vui sống chu toàn sứ vụ linh mục. Anh em hãy cố gắng gần gũi với tất cả các linh mục của mình, lắng nghe và sẵn sàng đối với họ. Trách vụ của các linh mục thật khó khăn và họ cần sự đích thân khích lệ của anh em.
Vatican. Hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tôn phong hiển thánh cho ba chân phước theo thể thức tương đương, nghĩa là không theo thủ tục bình thường và không cần nghi lễ phong thánh. Thông cáo của Bộ Phong Thánh nói rằng, hôm 3 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Ngài đón nhận các tường trình của Đức Hồng Y Tổng trưởng, ghi tên vào sổ bộ các thánh và nới rộng việc tôn kính phụng vụ trong giáo hội Hoàng Vũ đối với ba vị chân phước sau đây. Đức cha François de Lavan, giám mục tiên khởi Quebec, Canada, sinh tại Montigny-sur-Avre, bên Pháp, ngày 20 tháng 4 năm 1623 và qua đời ngày 6 tháng 5 năm 1708, thọ 85 tuổi. Linh mục Giuseppe de Anchieta dòng tên, sinh tại San Cristobal de la Laguna, Tenerife, thuộc quần đảo Canarie, Tây Ban Nha, ngày 19 tháng 3 năm 1543 và qua đời tại Reritiba, Brazil, ngày 9 tháng 6 năm 1597. Thứ ba là nữ tu Marie de l'Incarnation, tục danh là Marie Guilla, sinh ngày 28 tháng 10 năm 1599 tại thành Tours, bên Pháp, sáng lập đan viện dòng nữ tu Ursuline ở Quebec và qua đời ngày 30 tháng 4 năm 1672, thọ 73 tuổi. Cùng với quyết định trên đây, Đức Thánh Cha còn cho phép Bộ Phong Thánh công bố 13 sắc lệnh liên quan đến các án phong hiện thánh và chân phước. Trong số này có 5 sắc lệnh nhìn nhận các phép lạ của 4 vị chân phước và 1 vị tôi tớ Chúa. 8 sắc lệnh còn lại nhìn nhận các nhân đức anh hùng của các vị tôi tớ Chúa, trong đó có một giáo dân tên là Luigi Giorgi, sinh tại Roma năm 1932 và qua đời năm 1979, lúc 47 tuổi, vùi sống niềm tin trong tình trạng bệnh tật đau khổ, 28 năm bất động trên giường bệnh.
Vatican, Đức Tổng Giám mục Zygmunt Jumoski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, kêu gọi các tín hữu Công giáo nâng đỡ các gia đình có con em bị tật tự kỷ và loại trừ những thành kiến về khuyết tật này. Tự kỷ là một bệnh rối loạn phát triển của hệ thần kinh, biểu hiện rối loạn tâm thần. Những trẻ em bị tự kỷ thiếu hay chậm phát triển về khả năng liên hệ qua lại trong xã hội, không sử dụng được ngôn ngữ trong sinh hoạt xã hội, không thông hiểu hình ảnh ký hiệu và không biết chơi các trò cần sức tưởng tượng. Trong sứ điệp công bố hôm 2 tháng 4 vừa qua, nhân ngày Liên Hiệp Quốc về bệnh tự kỷ, Đức Tổng Giám mục Zygmunt khẳng định rằng giáo hội cần cố gắng làm sao để hy vọng không bị dập tắt nơi người bị bệnh tự kỷ cũng như nơi những người thân trong gia đình họ. Đức Tổng Giám mục loan báo, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế lần thứ 29 từ ngày 20 đến 22 tháng 11 tới đây tại Vatican về bệnh tự kỷ với sự tham dự của các bác sĩ, khoa học gia, các nhà nghiên cứu, các mục tử và phụ huynh cùng với những người thiện nguyện. Họ sẽ thảo luận về những đường lối thực hành để giúp đỡ những người tự kỷ và gia đình họ. Các hoạt động này nhắm gia tăng cảm thức hy vọng, mang lại cho họ sức mạnh để chiến đấu chống lại cám dỗ, nản chí và đầu hàng. Theo Đức Tổng Giám mục Zygmunt, cần phải tiến theo con đường giúp những người tự kỷ hội nhập vào cộng đoàn, phá vỡ sự cô lập và những hàng rào do tật này và những thành kiến tạo nên bằng cách củng cố các quan hệ giữa con người với nhau.
Roma, chính quyền và các giới chức hữu trách tại thành phố Roma đã đề ra những kế hoạch cụ thể để chuẩn bị lễ phong hiện thánh cho hai vị giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Paolo II vào Chủ nhật 27 tháng 4 tới đây. Hôm 1 tháng 4 vừa qua, đô trưởng Roma, bác sĩ Ignazio Marino cùng các quan chức khác của thành phố đã mở cuộc họp báo để trình bày kế hoạch và các biện pháp như cấm xe di chuyển trên đại lộ Fori Imperiali từ hí trường Colosseo tới quảng trường Venezia. Đường này chỉ dành cho người đi bộ mà thôi. Từ 7 giờ chiều thứ Sáu tuần thánh ngày 18 tháng 4 đến hết ngày 4 tháng 5 tới đây, 3 màn hình khổng lồ sẽ được bố trí tại đây để các tín hữu và du khách có thể theo dõi buổi đi đàn thánh giá trọng thể Đức Thánh Cha Francisco cử hành tối thứ Sáu tuần thánh và lễ phong thánh 9 ngày sau đó ngày 27 tháng 4. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 4, Sở Vệ tinh thành phố sẽ đặt hơn 1.000 nhà vệ tinh hóa học gần Vatican, dọc theo đại lộ Fori Imperiali và các địa điểm khác có đông người tụ tập. Cả hai đường xe điện ngầm A và B của thành phố sẽ hoạt động không ngừng từ sáng sớm ngày 26 tháng 4 đến sau nửa đêm thứ Hai 28 tháng 4. đường xe buýt số 64 nối liền nhà ga trung ương Termini đến Vatican cũng sẽ hoạt động 24 tiếng đồng hồ vào cuối tuần lễ Phong Thánh ngày 26 và 27 tháng 4. Ngoài ra, có các xe buýt con thoi chở khách từ các bãi đậu xe buýt đến Vatican. Có 2.630 người thiện nguyện thuộc Sở Bảo vệ Dân chúng sẽ được bố trí trong 2 ngày 26 và 27 tháng 4 để giúp kiểm soát các đám đông. 2 triệu chai nước sẽ được phân phát miễn phí cho các khách hành hương trong ngày 27 tháng 4. 4.000 cảnh sát lưu thông sẽ làm việc vào cuối tuần lễ Phong Thánh và 6.400 cảnh sát thành phố sẽ luân phiên nhau làm việc theo ca từ 13 đến 28 tháng 4, tức là từ tuần thánh đến lễ Phục sinh và lễ Phong Thánh.
Các bệnh xá dã chiến sẽ được thiết lập gần Vatican cùng với 13 trạm cứu cấp do 81 toán cứu thương đảm trách. 106 xe cứu thương sẽ ở trong tình trạng ứng trực. Thành phố cũng dựng 5 lều các bà mẹ để săn sóc và thay tã cho các hài nhi. Mặt khác, ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha cho biết đã phân phát hết 700 vé cho các linh mục cho rước lễ trong lễ Phong Thánh sáng ngày 27 tháng 4 và 5.000 vé cho các giáo sĩ tại khu vực riêng ở quảng trường Thánh Phêrô trong đại lễ này đã được phân phát hết. Các giáo dân không cần vé để vào dự lễ. Ngoài đại lộ Fori Imperiali, một số nơi khác cũng được bố trí màn hình khổng lồ như đường Hòa Giải, quảng trường Nhân dân và quảng trường Phục Hưng gần Vatican để các tín hữu có thể tham dự lễ Phong Thánh.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe chương trình chi tiết về đại lễ tôn phong hiển thánh hai vị giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô II.
Quý vị thính giả, sáng thứ Hai 31 tháng 3 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã mở cuộc họp báo trình bày chương trình chi tiết chung quanh đại lễ Phong Thánh cho hai vị giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô II tổ chức vào ngày 27 tháng 4 tới đây tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số các biến cố chuẩn bị, được chú ý nhiều nhất là đêm vọng cầu nguyện sẽ diễn ra tại rất nhiều nhà thờ ở Roma. Ban tổ chức cho biết là tòa thánh chưa và có lẽ sẽ không có quân số tín hữu hành hương đến dự đại lễ phong thánh cho hai vị giáo hoàng này, nhưng con số có thể lên đến mấy trăm ngàn, phủ kín đường Hòa Giải và các con đường khác phụ cận. Người ta cũng hy vọng là Đức Biển Đức 16 sẽ hiện diện trong đại lễ, tuy rằng đây không phải là điều chắc chắn. Một trong những vị chủ tọa cuộc họp báo nói trên, Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản giáo phận Roma, nhận định rằng, các lễ phong thánh là một hồng ân của Thiên Chúa, là dịp để Thiên Chúa chỉ cho con người chúng ta những mẫu gương đức tin Kitô, giúp chúng ta biết tìm cách đi theo con đường thiêng liêng cao cả. Đây cũng chính là ý nghĩa giúp chúng ta chuẩn bị sốt sắng cho biến cố này. Tiếp lời Đức Hồng Y Vallini, Linh Mục Walter Insero, Giám đốc Văn phòng Truyền thông của Giáo phận Roma, giải thích rằng, trước đại lễ tôn phong hiển thánh cho hai vị giáo hoàng, sẽ có hai biến cố lớn đi trước. Ngày thứ Ba, 22 tháng 4, vào lúc 8 giờ rưỡi tối, một cuộc gặp gỡ dành cho người trẻ, đặc biệt là người trẻ Roma, sẽ được triệu tập tại nhà thờ chính tòa thánh Gioan Laterano và sẽ do chính Đức Hồng Y Agostino Vallini chủ tọa. Trong cuộc gặp gỡ này, các bạn trẻ sẽ nghe hai bài thuyết trình của Đức ông Slavomir Oder, thỉnh nguyện viên án phong thánh cho Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và của cha Giovanni Giuseppe Califano, thỉnh nguyện viên án phong thánh cho Đức Gioan 23. Và sau cùng là một bài giáo lý do cha Fabio Rosini đảm nhận. Cha Rosini là giám đốc chương trình mục vụ ơn gọi của Tòa Giám quản Roma.
Nếu dạo lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II hồi năm 2011, đã có một hội chợ tưng bừng được tổ chức ở khu vực Circo Massimo, thì lần này bầu khí thấm nhuần vẻ thiêng liêng tôn kính hơn nhiều. Vào thứ Bảy 26 tháng 4, vọng đại lễ phong thánh, từ lúc 9 giờ tối sẽ bắt đầu một đêm thức trắng cầu nguyện, trong đó các nhà thờ ở trung tâm thành phố Roma đều được mở cửa để cho các tín hữu tự do vào cầu nguyện và xưng tội suốt đêm, xen lẫn với các bài đọc sách thánh hay thủ bút của hai vị đại giáo hoàng. Đặc biệt có 11 nhà thờ tiên liệu tổ chức các sinh hoạt mục vụ bằng nhiều sinh ngữ khác nhau. Cha Insero còn cho biết thêm là nhiều trang mạng xã hội nhắm đến giới trẻ cũng được thực hiện nhân dịp này, chẳng hạn như người ta sẽ có thể theo dõi trực tuyến trên YouTube và Facebook đại lễ phong thánh. Trong cuộc họp báo sáng thứ Hai vừa qua tại phòng báo chí tòa thánh, có cả sự hiện diện của cha Federico Lombardi, người phát ngôn chính thức của tòa thánh kiêm tổng giám đốc đài Vatican. Cha đã quảng diễn về một số chi tiết liên quan đến biến cố chính của ngày Chủ nhật 27 tháng 4. Ngày ấy sẽ là ngày Chủ nhật của tình thương xót Chúa, cũng như ngày phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo II, mùng 1 tháng 5 năm 2011. Thánh lễ trọng thể do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự sẽ khai mạc lúc 10 giờ sáng tại quảng trường Thánh Phaero. Nhưng trước đó, chàng chuỗi thương xót sẽ được đọc để chuẩn bị tinh thần cho đại lễ, xen lẫn với các bài đọc trích từ các văn kiện thủ bút hay huấn từ của hai vị đại giáo hoàng. Sẽ có khoảng 1.000 vị đồng tế trong thánh lễ, trong đó có nhiều hồng y và giám mục, ít nhất là 700 linh mục phụ trách việc trao mình thánh chúa tại quảng trường Thánh Phaero, và hàng trăm thầy sáu khác sẽ mang thánh thể đến cho các tín hữu dọc theo đường hòa giải. Các bức hình theo hai vị thánh mới sẽ là những bức được trưng bày trong dịp phong chân phước. Đồ đựng thánh tích của Đức Gioan Paolo II cũng thế, nhưng đồ đựng thánh tích của Đức Gioan 23 thì mới được thực hiện gần đây, lý do là vì dạo năm 2000, khi Đức Gioan 23 được tôn phong lên hàng chân phước, người ta chưa cải táng nên chưa trưng bày thánh tích của Ngài. Trong thánh lễ, cả hai người được nhận phép lạ do sự chuyển cầu của Đức chân phước Gioan Paolo II đều có mặt. Còn về phần Đức Gioan 23 thì chính Đức Giáo Hoàng Francisco đã miễn chuẩn phép lạ. Sau thánh lễ, các tín hữu hành hương sẽ có thể tuần tự đi vào tôn kính mộ hai vị tân hiện thánh, hiện đặt trong đền thánh Phaero. Trong những ngày này, nhân viên tòa thánh đang sửa chữa chữ chân phước thành chữ thánh trên mộ của hai vị.
Trả lời một câu hỏi của giới báo chí, cha Lombardi khẳng định rằng, trong các tuần qua, có nhiều nguồn tin cho rằng sẽ có đến 5 triệu người về Roma dự lễ phong thánh. Tòa Thánh Vatican không thể tiên liệu các con số, nhưng hy vọng rằng số người dự lễ sẽ thật đông đảo và mọi người trong ban tổ chức đều cố gắng để đón tiếp tốt đẹp tất cả. Cha chỉ có thể nói rằng, theo kinh nghiệm riêng, khi mà số người tham dự đầy ắp quảng trường Thánh Phaero và một số các con đường cạnh đó thì tổng cộng lên đến khoảng 200-250.000 người. Mặt khác, cha nói, nếu chúng ta nghĩ rằng toàn bộ dân chúng thành Roma là 3.700.000 người, thì đưa ra con số 5 triệu người dự lễ phong thánh là hơi thái quá. Một phái viên khác hỏi về giả thuyết Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 có thể hiện diện trong đại lễ phong thánh hay không. Cha Lombardi nói, điều chắc chắn là có một sự mong đợi nhiều. Chúng tôi chỉ có thể khẳng định rằng cứ sự thường thì Ngài được mời, nhưng còn đến gần một tháng nữa mới đến lễ. Cần phải xem là Ngài có muốn và có thể chịu đựng được một thánh lễ dài và long trọng như thế không nữa. Đây là một vấn đề còn mở ngỏ, chưa thể nói chắc chắn được vì còn lâu ngày. Trong số các biến cố được dự liệu để cử hành đại lễ phong thánh cho hai vị giáo hoàng, có thánh lễ tạ ơn do Đức Hồng Y Angelo Comastri chủ sự tại quảng trường Thánh Phaero sáng thứ Hai, 28 tháng 4. Được biết là giới truyền thông sẽ có hai trung tâm làm việc, hai dàn cao, một đặt tại ngay trước quảng trường Thánh Phaero, một tại cuối đường hòa giải. Từ hai dàn này, các chuyên viên có thể quay lấy cảnh từ trên không. Ngay từ bây giờ, đã có hàng trăm phái viên đăng ký tại phòng báo chí tòa thánh để được giúp đỡ theo dõi diễn tiến. Phòng báo chí tòa thánh đang lập chương trình một loạt các buổi sinh hoạt briefing với các vị thỉnh nguyện viên án phong thánh, các nhà lịch sử giáo hoàng hay các chuyên viên nghiên cứu cộng đồng chung Vatican II, các chứng nhân được phép lạ, v.v. hầu giúp các chuyên viên truyền thông đi sâu vào vấn đề hơn.
Riêng giáo phận Bergamo là giáo phận gốc của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 đang nỗ lực chuẩn bị mừng lễ phong thánh cho người con yêu của giáo phận. Đức ông Giulio Della Vite, tổng thư ký tòa giám mục Bergamo cho biết, giáo phận sống thời điểm chuẩn bị này như là tràn đầy hồng ân và cố gắng hết sức để biến cố này đem lại những thành quả tốt đẹp cho cuộc sống cá nhân mỗi tín hữu, và nhất là khơi dậy lòng bác ái bình dân và tình liên đới qua những cử chỉ nhỏ nhặt trong đời sống thường ngày. Điểm khởi hành là sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha Francisco, đặt trọng tâm chú ý vào ba khuôn mặt của nghèo đói vật chất, nghèo đói tinh thần và nghèo đói văn hóa. Từ đó, Đức Giám mục Giaiso, giáo phận Francesco Beschi đã đề ra câu hỏi, giáo phận có thể làm gì để đi theo giáo huấn của Đức Gioan 23? Và chính từ những suy tư này đã nảy sinh ra các công trình dấu chỉ như là dấu chỉ chú ý, dấu chỉ bác ái, thăng tiến nhân bản và giáo dục. Công trình dấu chỉ thứ nhất sẽ là 800.000 euro dành cho Haiti với một ngôi trường xây cất mang tên Đức Gioan 23 và ngân khoản bảo trợ 3 năm hoạt động của trường, cùng với chương trình bảo trợ giáo xứ Shenzhen thuộc giáo phận Leje bên Albania trị giá 600.000 euro để xây cất nhà thờ và trung tâm mục vụ giáo xứ, đồng thời biến cải một trại lính hoang phế thành một trung tâm tiếp đón người nghèo. Công trình dấu chỉ thứ hai sẽ dành chú ý đặc biệt đến các gia đình nạn nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, tăng thêm 600.000 euro cho quỹ gia đình, công việc, với lời mời gọi các linh mục trong giáo phận hiến một tháng tiền lương cho quỹ này và mở thêm một quỹ mới gia đình nhà ở để bảo trợ các gia đình gặp khó khăn về nhà ở. Ngân khoản dành để tài trợ quỹ này là 3 triệu euro đến từ việc bán các bất động sản của giáo phận. Và công trình dấu chỉ thứ ba hướng về thế giới văn hóa và xã hội, nhắm giúp những người trẻ từ 18 đến 35 tuổi trở thành công dân thế giới qua việc chọn lựa phục vụ những người nghèo khổ nhất trái đất, hay qua các học bổng do quỹ Đức Giáo Hoàng Gioan 23 tài trợ để nghiên cứu học hỏi những đề tài lớn xuất phát từ con người rất đa diện của Đức Gioan 23.
Vừa rồi là chương trình chi tiết về đại lễ tôn phong hiển thánh hai vị giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Paulo II. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ dân hiến mạng sống của một linh mục thừa sai Hồng Ân Đức Tin bị bắt cóc tại miền Bắc Cameroon.
Ngày 24 tháng Giêng năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến Tổng thống Pháp ông François Hollande. Người ta để ý thấy trong đoàn tùy tùng của Tổng thống có ba tín hữu Công giáo và đặc biệt là cha Georges Van der Bosch, 43 tuổi. Cha thuộc Hiệp hội Fidei Donum Hồng Ân Đức Tin và từ năm 2011 là linh mục thừa sai làm việc tại miền Bắc Cameroon. Trong đêm 13, rạng ngày 14 tháng 11 năm 2013, cha bị nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram bắt cóc. Cha bị họ giam giữ trong vòng 6 tuần lễ cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 thì được giải thoát. Vào cuối buổi tiếp kiến, khi trao tặng quà cho đoàn tùy tùng, Đức Thánh Cha Francisco đã âu yếm tặng cha George một tràng chuỗi mân côi và ôm hôn cha trong một cử chỉ vừa biểu lộ niềm vui mừng vừa bày tỏ tình hiền phụ vô cùng thân thương. Cha George thuộc giáo phận Nanterre ở miền Bắc nước Pháp và là cha sở giáo xứ Saint-Jean-Baptiste de Sceaux. Cha nổi bật về các đức tính nhân bản và mục vụ cũng như sức sinh động tươi trẻ của một nhà thể thao. Cha có thể ung dung thi hành sứ vụ với nhiều thành công, nhưng cha đã từ bỏ tất cả để đáp lại tiếng gọi nhân danh sứ mệnh và tình huynh đệ phổ quát của hội Fidei Donum Hồng Ân Đức Tin. Fidei Donum thành hình vào năm 1957, khi Đức Thánh Cha Pio XII viết tông thư Fidei Donum, xin các giáo đoàn Âu Châu, lúc ấy đang dồi dào ơn gọi, hãy quảng đại gửi các linh mục đến làm việc tại các giáo phận thuộc các giáo đoàn trẻ nơi các miền truyền giáo xa xôi. Như thế, kể từ năm 1957, đã có 1.000 linh mục đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, và hiện nay có 150 vị, gồm một nửa làm việc tại châu Á và châu Phi, và nửa còn lại làm việc bên châu Mỹ Latin. Với sự đồng ý của Đức Cha Gerard Docourt, Cha George sẽ lên đường đến phục vụ vừa cho các cộng đoàn công giáo, vừa cho các người dân Mafa sống tại miền cực Bắc Cameroon, gần ranh giới hai nước Chad và Nigeria. Lãnh vực hoạt động tông đồ của cha nằm trong giáo xứ Nouakchott. Cha bắt đầu học ngay ngôn ngữ địa phương Mafa để có thể tiếp xúc và giúp đỡ trực tiếp các con chiên bổn đạo. Dĩ nhiên, cha dành ưu tiên cho bình diện thiêng liêng, vì cha có mặt tại đây là vì lý do này. Nhưng cha cũng chú ý đến bình diện liên đới nhân đạo nữa. Cha hàng say giúp đỡ người dân trong các chương trình phát triển thuộc lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục trẻ em và người trẻ. Thêm vào đó, và đây là lý do đưa đến thảm họa bắt cóc, cha George đã tiếp nhận trong giáo xứ của mình một số đông các người tị nạn đến từ nước Nigeria láng giềng, chạy trốn sức tung hoành tàn phá giết hại của các nhóm Hồi giáo cực đoan. Khi tin bắt cóc được loan đi, giới truyền thông báo chí không quên nhấn mạnh rằng cha George được nhắc nhở cho biết là cha đang sống trong một vùng vô cùng nguy hiểm, do đó người ta không thể bảo toàn an ninh cho cha. Cha George, cũng như tất cả các thượt sai đang làm việc trong vùng, biết rõ các hiểm nguy đang chờ đón. Nhưng cha can đảm quyết định ở lại với người dân, với con chiên bổn đạo cha hằng thương yêu chăm sóc. Điều này cũng dễ hiểu và hợp lý thôi, bởi vì tên gọi Hồng Ân Đức Tin đồng nghĩa với Hồng Ân Sự Sống, nói cách khác là dâng hiến mạng sống. Các thừa sai không phải là khách du lịch, cũng không phải là công nhân làm việc có lãnh lương cho các hãng xưởng xí nghiệp nào đó. Không, các thừa sai là những linh mục, tu sĩ nam nữ và các giáo dân được hướng dẫn bởi phúc âm, bởi Chúa Giêsu Kitô và được sai đi để loan báo tin mừng cứu độ, tin mừng tình yêu. Và tin mừng tình yêu của Chúa Giêsu Kitô chỉ được tiếp nhận nếu những người loan báo sống thực sự tin mừng trước, được biểu lộ qua tình liên đới cụ thể chặt chẽ với các cộng đoàn địa phương. Và để cho công cuộc truyền giáo mang lại kết quả hữu hiệu, các thừa sai luôn luôn học hỏi ngôn ngữ địa phương cũng như các tập quán và hòa đồng với cuộc sống của người dân. Như thế, các thừa sai có thể chia sẻ hoàn toàn các niềm vui nỗi khổ của người dân và đặc biệt là của các tín hữu công giáo và cùng nhau sát cánh trong các trận chiến bảo vệ hòa bình và công lý. Và đây là điều mà cha George Van Der Bosch đã thi hành trong 3 năm qua tại miền cực Bắc nước Cameroon. Đọc lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Gioan. Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình yêu của người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Triết Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Ông Mô-sê bầu cử cho dân.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, một trong những nét đẹp nhất nơi gương mặt của ông Mô-sê đó là ông luôn bầu cử cho dân Israel trước mặt Thiên Chúa, xin Ngài nguôi giận và tha thứ cho dân. Ở đây lời cầu của ông là lời cầu bầu cử. Chương 24 sách Xuất Hành kể lại việc ký giao ước với Gia-vê Thiên Chúa. Thiên Chúa ra lệnh cho ông Mô-sê cùng đi lên với A-ha-rôn, Na-đáp Abihu và 70 kỳ mục Israel. Họ được nhìn thấy Chúa của Israel dưới chân người như có nền lát bằng lam ngọc, trong vắt như chính bầu trời. Người không ra tay hại những bậc vị vọng của Israel, họ được chiêm ngưỡng Thiên Chúa và sau đó họ ăn uống. Giave phán với ông Môsê, hãy lên núi với ta và ở lại đó. Ta sẽ ban cho ngươi những bia đá, luật và mệnh lệnh ta đã viết ra để dạy dỗ chúng. Ông Môsê đứng lên cùng với người phụ tá là ông Giô-suê, rồi ông Môsê lên núi của Thiên Chúa. Ông nói với các kỳ mục, các ông đợi chúng tôi ở đây cho tới khi chúng tôi trở lại với các ông. Đây có ông Aharon và ông Khua ở với các ông, ai có việc gì cứ đến với hai ông ấy. Ông Môsê lên núi. Bấy giờ mây bao phủ núi, vinh quang của Giave ngự trên núi Sinai, và mây bao phủ núi 6 ngày. Đến ngày thứ 7, từ giữa đám mây, người gọi ông Môsê. Vinh quang Đức Chúa xuất hiện trên đỉnh núi trông giống như ngọn lửa thiêu trước mắt con cái Israel. Ông Môsê vào giữa đám mây và đi lên núi. Ông Môsê ở trên núi 40 ngày 40 đêm. Nhưng chính trong thời gian này, dân Israel phản bội Thiên Chúa. Chương 32 kể lại tội chối bỏ Thiên Chúa của dân Israel. Đây là tội nặng nhất mà dân Israel sa phạm nhiều lần trong lịch sử. Trong bối cảnh của sách Xuất Hành, nó càng nặng hơn nữa vì họ vừa mới ký kết giao ước với Giave Thiên Chúa, nhận Ngài làm Chúa của họ, và họ trở thành dân riêng của Ngài. Dân Israel đợi lâu không thấy ông Môsê xuống núi, nên họ làm áp lực với ông Aharon, xin ông làm cho họ một vị thần để dẫn đầu họ. Ông Aharon thu góp tất cả khuyên vàng của dân lại và đúc một con bò vàng. Bấy giờ họ nói, hỡi Israel, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ Ai Cập. Thấy vậy, ông Aharon dựng một bàn thờ trước tượng con bê, rồi hô to, mai có lễ kính ra về. Trong tội thờ tà thần này, ông Aharon có lỗi rất lớn, vì là tư tế mà không ngăn cản dân phản bội Thiên Chúa, lại còn gọi con bò vàng là Giave. Bao nhiêu năm sống bên Ai Cập, dân Israel đã bị ảnh hưởng nặng nề của các dân ngoại có tục tôn thờ thần bò mộng. Bò mộng là thần linh được tôn thờ nhất trong vùng Trung Đông cổ, tại Canaan, tại Ugarit và bên Syria, nơi thần Baal Khadad là thần bão tố tay cầm sấm sét đứng trên con bò mộng. Hình thần bò mộng này cũng được tôn kính tại miền Ai Cập Hạ. Tượng bò mộng Apis được tôn kính trong đền thờ Heliopolis như là nhập thể của thần Osiride, và con bò mộng Menevis được tôn kính trong đền thờ Ptah ở Memphis như là nhập thể của thần mặt trời. Vua Jeroboam cũng đã từng sống bên Ai Cập, vì thế khi tách rời khỏi vương quốc thống nhất để thành lập vương quốc Israel miền Bắc, ông đã cho đúc tượng 2 con bò vàng và đặt ở 2 trung tâm thờ tự Bethel và Dan, như kể trong chương 12, sách Các Vua 1. Vua Jeroboam ra lệnh cho dân không được lên Jerusalem làm việc tế tự nữa, mà đến 2 trung tâm thờ tự Bethel và Dan để tế lễ. Sự ly khai chính trị và tôn giáo này kéo dài cho tới khi Samaria, thủ đô của vương quốc miền Bắc, bị phá hủy bởi tay của người Assyria năm 722 trước công nguyên, và dân Israel miền Bắc bị đẩy sang Ninive. Chương 32 sách Xuất Hành kể tiếp, ngày hôm sau họ dậy sớm, dâng tiến những của lễ toàn thiêu và những lễ vật kỳ an, dân ngồi ăn uống rồi đứng lên bày trò vui chơi. Đức Chúa phán với ông Môsê, hãy đi xuống vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Ai Cập. Chúng đã vội đi ra ngoài con đường ta đã truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một con bò, rồi sụp lạy nó, tế nó và nói, hỡi Israel, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập. Giave lại phán với ông Môsê, ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ. Bây giờ cứ để mặc ta, cứ để cơn thịnh nộ của ta bùng lên phạt chúng, và ta sẽ tiêu diệt chúng, nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Ông Môsê cố làm cho nét mặt Yahvê Thiên Chúa của ông dịu lại. Ông thưa: Lạy Yahvê, tại sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài, dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất Ai Cập? Tại sao người Ai Cập có thể rêu rao chính vì ác tâm mà Người đã đưa chúng ra để giết chúng trong miền núi và tiêu diệt chúng khỏi mặt đất? Xin Ngài nguôi cơn thịnh nộ và xin Ngài thương đừng hại dân Ngài. Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Abraham, Isaac và Jacob. Ngài đã lấy chính danh Ngài mà thề với các vị ấy rằng: Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông đúc như sao trên trời, và sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất đã hứa. Chúng sẽ được thừa hưởng miền đất ấy đến muôn đời. Giê-hô-va đã thương không giáng phạt dân Người như Người đã đe dọa. Cuộc đối thoại giữa ông Môsê và Thiên Chúa trên đây và lời cầu của ông nêu bật một khía cạnh tuyệt đẹp và cao quý khác nơi gương mặt của người lãnh đạo. Mỗi một người lãnh đạo phải là một người biết bầu cử cho dân trước mặt Thiên Chúa. Tác giả chương 32 kể tiếp như sau. Ông Môsê từ núi trở xuống, tay cầm hai tấm bia chứng ước. Những bia ấy có viết cả hai mặt, mặt trước cũng như mặt sau. Những bia ấy là do Thiên Chúa làm ra, chữ là chữ của Thiên Chúa khắc trên các bia. Ông Giô-suê nghe tiếng dân reo hò thì nói với ông Môsê, có tiếng giao tranh trong trại. Nhưng ông Môsê nói, tôi nghe không phải tiếng ca chiến thắng, không phải lời than bại trận, mà là tiếng ca đối đáp. Vậy khi đến gần trại, ông thấy con bê và những bọn người đang nhảy múa. Ông Môsê nổi cơn thịnh nộ, ông ném các tấm bia đang cầm trong tay và đập vỡ dưới chân núi. Ông lấy con bê họ đã làm đốt đi, tán nhuyễn ra, rắc lên mặt nước, rồi bắt con cái Israel uống. Ông Môsê bảo ông Aharon, dân này đã làm gì mà ông đưa họ tới chỗ phạm một tội lớn như thế? Ông Aharon nói, xin Ngài chớ bừng bừng nổi giận, chính Ngài biết dân này có khuynh hướng xấu. Họ nói với tôi, xin ông làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi, vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Môsê này, là người đã đưa chúng tôi lên từ Ai Cập. Tôi nói với họ, ai có vàng, họ đã gỡ đồ vàng đeo tai và đưa cho tôi. Tôi ném vào lửa và đã ra con bê này. Ông Môsê thấy dân sống buông thả vì ông Aharon đã để họ sống buông thả, khiến họ nên trò cười cho địch thủ của họ. Với sự trợ giúp của các con cái Lê-vi, ông đã đánh phạt những kẻ sống buông thả và đặt các Lê-vi thay thế các tư tế. Ngày hôm sau, ông Môsê nói với dân, anh em đã phạm một tội lớn, nhưng giờ đây tôi sắp lên gặp Giê-hô-va, may ra tôi sẽ xin được người xá tội cho anh em. Ông Môsê trở lại với Giê-hô-va và thưa, than ôi, dân này đã phạm một tội lớn, họ đã làm cho mình một tượng thần bằng vàng, nhưng giờ đây, ước gì Ngài đừng chấp tội họ, bằng không thì xin Ngài xóa tên con khỏi cuốn sách Ngài đã viết. Giê-hô-va phán với ông Môsê, kẻ nào phạm tội làm mất lòng ta, ta sẽ xóa tên nó khỏi cuốn sách của ta. Bây giờ ngươi hãy đi, đưa dân tới nơi ta đã chỉ cho ngươi. Này thiên sứ của ta sẽ đi trước mặt ngươi, nhưng đến ngày ta trừng phạt, ta sẽ trừng phạt chúng vì tội chúng đã phạm. Giê-hô-va đánh phạt dân vì họ đã đúc con bê, chính con bê mà ông Aharon đã đúc. Sau đó ông Môsê lấy một chiếc lều và đem dựng cho mình bên ngoài trại, cách một quãng xa. Ông gọi lều ấy là lều hội ngộ. Ai thỉnh ý Giê-hô-va thì ra lều hội ngộ ở ngoài trại. Mỗi khi ông Môsê ra lều, toàn dân đứng lên, ai nấy đứng ở cửa lều mình và nhìn theo ông Môsê cho đến khi ông vào trong lều. Mỗi khi ông Môsê vào trong lều thì cột mây đáp xuống đứng ở cửa lều và Giê-hô-va đàm đạo với ông Môsê. Khi thấy cột mây đứng ở cửa lều, toàn dân đứng dậy, ai nấy phủ phục ở cửa lều mình. Giê-hô-va đàm đạo với ông Môsê mặt giáp mặt như hai người bạn với nhau. Rồi ông Môsê trở về trại, nhưng phụ tá của ông là chàng thanh niên Giô-suê, con ông Nun, thì cứ ở trong lều không rời khỏi đó. Tiếp đến ông Môsê lại chuyển cầu cho dân, xin Giê-hô-va Thiên Chúa coi dân Israel là dân của Ngài và đi với họ. Như thế ông và dân Israel khác với mọi dân tộc trên mặt đất. Thiên Chúa hứa sẽ làm những gì ông xin. Nhưng khi ông Môsê xin Thiên Chúa cho ông được thấy mặt Ngài, thì Giave trả lời, ngươi không thể trông thấy tôn nhan ta, vì con người không thể thấy ta mà vẫn sống. Thiên Chúa cho ông thấy sau lưng của Ngài bằng cách đặt ông vào hốc đá và lấy bàn tay che ông cho đến khi Ngài đi qua. Tiếp đến Giave Thiên Chúa sai ông đẽo hai bia đá, giống như hai bia đá trước, để Ngài khắc trên đó những lời đã ghi trên bia đá mà ông đã đập vỡ, rồi sáng sớm lên núi chờ Ngài trên đỉnh núi. Giave ngự xuống trong đám mây và đứng đó với ông Môsê. Người xưng danh người là Giave. Giave đi qua trước mặt ông và sướng, Giave, Giave, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, tội ác và tội lỗi, nhưng không bỏ qua điều gì, và trừng phạt con cháu đến 3-4 đời vì lỗi lầm của cha ông. Ông Môsê vội vàng phục xuống đất thờ lạy và thưa, lạy Chúa, nếu quả thật con được nghĩa với Chúa, thì xin Chúa cùng đi với chúng con. Dân này là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng xin Ngài tha thứ những lỗi lầm của chúng con, và nhận chúng con làm sự nghiệp của Ngài. Khi ông Môsê xuống núi tay cầm hai bia đá, ông không biết rằng mặt ông sáng chói bởi đã đàm đạo với Thiên Chúa. Sau đó ông lấy khăn che mặt cho đến khi vào đàm đạo với Thiên Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích giáo hội tại Rwanda tiếp tục dấn thân trong nỗ lực hòa giải và chữa lành vết thương 20 năm sau cuộc diệt chủng tại nước này. Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha Francisco đã tôn phong hiện thánh cho ba chân phước theo thể thức tương đương, nghĩa là không theo thủ tục bình thường và không cần nghi lễ phong thánh. Vatican, Đức Tổng giám mục Zimun Zimuski, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Mục vụ Y tế, kêu gọi các tín hữu Công giáo nâng đỡ các gia đình có con em bị tật tự kỷ và loại trừ những thành kiến về khuyết tật này.